Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2017. Hỏa hoạn London khiến nhiều người tử vong. Dân biểu Mỹ Stephen Scalise bị bắn ở Alexandria, bang Virginia, ngay phía nam thủ đô Washington. Bộ trưởng Sessions nói trước Thượng viện Mỹ rằng câu kết với Nga là vu khống kinh tởm. Người dân đồng tâm nói lãnh đạo lật lọng trong khi vị thủ lĩnh tinh thần đang bực bội sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự vụ bắt giữ cảnh sát cơ động. Một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại chính quyền gây khó dễ, nói với VOA.
Dân quyền là một chủ tịch thành phố, có chức có quyền mà nói giữa hàng bao nhiêu công chúng, 1.000 vạn dân, nói chung là khắp cả thế giới.
Mời quý vị theo dõi thêm trong phần tin chi tiết lát nữa đây của VOA trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại London hôm nay và số tử vong có phần chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao theo nguồn tin cảnh sát. Chỉ huy cảnh sát Stewart Candy cho báo giới biết, tôi có thể xác nhận rằng số tử vong hiện nay là 12 người, hoạt động phục hồi sẽ kéo dài và phức tạp. Tôi cho rằng số thiệt mạng sẽ vượt quá con số 12. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng với 40 xe chữa cháy nỗ lực dập lửa trong nhiều giờ đồng hồ tại khu nhà Grenfell Tower, 24 tầng ở Tây London vào rạng sáng ngày 14 tháng 6. Tòa tháp Grenfell có khoảng 120 căn hộ là nơi ở của 600 người. Tòa nhà nằm trong khu vực Bắc Kensington, đông dân và đa dạng về sắc tộc. Các nhà điều tra hỏa hoạn cho hay còn quá sớm để nói yếu tố nào đã làm vụ cháy xảy ra hoặc khiến nó lan nhanh. Thủ tướng Anh Theresa May đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về xử lý thảm họa. Một phát ngôn của Phủ Thủ tướng cho biết bà May rất buồn vì sự mất mát nhân mạng. Các quan chức cho biết ít nhất 74 người đã được đưa tới bệnh viện vì các thương tích, trong đó có hít phải khói. Các nhân viên bệnh viện nói 20 người đang được chữa trị đặc biệt. Vì vụ cháy rất lớn nên có những quan ngại là tòa tháp có thể sập, nhưng các quan chức cho biết các kỹ sư kết cấu tin rằng điều đó sẽ không xảy ra.
Dân biểu Stephen Scalise bị bắn hôm 14 tháng 6 ở Alexandria, bang Virginia, ngay phía nam thủ đô Washington, theo các viên chức ứng phó khẩn cấp địa phương. Tin cho hay ông Scalise ở trong tình trạng ổn định sau khi bị bắn vào hông vào lúc ông và các nhà lập pháp khác của đảng Cộng Hòa đang luyện tập cho một trận đấu bóng chày thường niên sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 theo kế hoạch. Các báo cáo nói rằng dường như có ít nhất 5 người khác cũng đã bị thương. Cảnh sát Alexandria cho biết nghi phạm đã chết. Tổng thống Donald Trump nói ông và Phó Tổng thống Mike Pence theo dõi tình hình. Ông Trump bày tỏ trong một tuyên bố, chúng tôi rất buồn vì thảm kịch này. Chúng tôi quan tâm và cầu nguyện cho các thành viên quốc hội, các phụ tá của họ, cảnh sát điện Capitol, những nhân viên ứng phó khẩn cấp và tất cả những ai khác bị ảnh hưởng. Ông Scalise là viên chức đặc trách kỷ luật và vận động phiếu bầu của đảng Cộng Hòa hiện chiếm thế đa số tại Hạ viện. Dân biểu đảng Cộng Hòa Mo Brooks cũng có mặt tại hiện trường. Ông Brooks nói với đài CNN rằng dường như có ít nhất 2 viên cảnh sát và 1 phụ tá dân biểu đã trúng đạn. Ông Brooks nói ông Scalise không thể tự di chuyển và bò lê từ trong sân ra ngoài sân để thoát khỏi tay súng trong khi vụ nổ súng vẫn diễn ra. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jeff Flake đã chứng kiến sự việc xảy ra. Ông cho biết ít nhất 10 phút đã trôi qua trước khi tay súng bị bắn. Ông Flake nói một nhân viên an ninh đã trúng đạn nhưng vẫn tả súng hữu đột khá lâu dù bị thương và bắn vào hung thủ. Tay súng có rất nhiều đạn, theo lời ông Flake, và ban đầu hắn đứng ở nơi trống trải rồi sau đó tiếp tục bắn ra từ một nơi ẩn nấp ở trên sân. Cảnh sát trưởng Alexandria Michael Brown nói với phóng viên rằng tình hình cộng đồng đã ổn định trở lại. Ông nói không có thêm mối đe dọa nào. Chúng tôi coi vụ này đã khép lại và đang điều tra.
Tổng thống Donald Trump loan báo hung thủ đã chết. Theo CNN và Reuters, các nguồn tin từ cơ quan thi hành luật pháp liên bang cho biết thủ phạm tên James Hawkinson, 66 tuổi, cư ngụ tại Bellevue, Illinois. Nguồn tin này nói Hawkinson bị trúng thương nặng. Dân biểu Scali, thành viên đứng hàng thứ ba trong giới lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện, bị bắn vào hông và hai nhân viên cảnh sát điện Capitol cũng bị trúng đạn, theo tường thuật của dân biểu Mo Brooks với đài CNN. Một nhân viên của Quốc hội cũng bị thương. Ông Matt Maica, một người vận động hành lang cho Tyson Foods, cũng nằm trong số các nạn nhân. Thượng nghị sĩ Jeff Flake cho biết ông Maica bị thương nặng nhất. Tính đến 9 giờ 45 phút sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ, tình trạng sức khỏe của dân biểu Scali ổn định và đang chờ giải phẫu, theo thông báo từ văn phòng dân biểu. Vụ nổ súng xảy ra tại buổi tập dượt bóng chày của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Theo các nguồn tin của Quốc hội và lực lượng thi hành luật pháp, vụ nổ súng dường như là một cuộc tấn công có dự mưu. Các nhân viên cảnh sát điện Capitol bị thương, hiện trong tình trạng khả quan và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát trưởng điện Capitol Matthew Vederosa cho biết tại một cuộc họp báo. Hai nguồn tin từ cơ quan thi hành luật pháp cho CNN biết rằng tay súng bị câu lưu và sau đó được đưa tới bệnh viện. Chưa biết liệu vụ này có phải là một hành vi khủng bố hay đặc biệt nhắm mục tiêu vào các thành viên quốc hội. Ông Tim Slater, đặc vụ FBI, phụ trách vụ này nói với báo chí ngày 14 tháng 6. Sự việc xảy ra khi các thành viên quốc hội đang tập dượt cho trận đấu bóng chày được tổ chức vào tối ngày 15 tháng 6 tại National Park. Hiện chưa rõ trận đấu này có diễn ra như dự trù hay không. Sự kiện thể thao thường niên này diễn ra đều đặn từ năm 1909 tới nay.
Các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện cấp liên bang cáo buộc Tổng thống Donald Trump nhận tiền nước ngoài thông qua các cơ sở kinh doanh của mình và điều này vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ. Đơn kiện được hơn 190 thượng nghị sĩ và dân biểu Đảng Dân Chủ đệ nạp hôm 14 tháng 6. Cáo buộc Tổng thống vi phạm một điều khoản hiến pháp cấm bất cứ ai nắm chức vụ trong chính quyền ở Hoa Kỳ nhận bất kỳ món quà nào hoặc khoản thanh toán nào từ bất kỳ nước ngoài nào mà không có sự chấp thuận trước của Quốc hội. Đây là đơn kiện thứ hai chống ông Trump liên quan đến những lợi ích kinh doanh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Đơn kiện gần đây nhất do các bộ trưởng tư pháp của thủ đô Washington và bang Maryland lân cận đệ nạp cáo buộc ông Trump sử dụng chức vụ Tổng thống để làm giàu cho bản thân, nhất là thông qua khách sạn của mình. Trước khi chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump là một nhà phát triển bất động sản, sở hữu nhiều khách sạn và các tài sản khác mang tên ông trên thế giới. Ông đã chuyển giao việc vận hành đế chế kinh doanh nằm rải rác khắp nơi của ông cho hai con trai, Donald Con và Eric, nhưng vẫn giữ quyền sở hữu công ty. Có một đơn kiện khác do một nhóm phi lợi nhuận về đạo đức chính trị đệ nạp. Tham gia đơn kiện này có một nhóm các chủ khách sạn và nhà hàng nói rằng vị thế tổng thống của ông Trump khiến họ gặp bất lợi về cạnh tranh.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions nhất mực bác bỏ bất cứ câu kết nào với Nga để làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Điều trần trước một ủy ban của Thượng viện, ông Sessions bênh vực quyết định của Tổng thống Donald Trump sa thải giám đốc FBI James Comey. Nhưng ông nhiều lần từ chối nói về bất cứ cuộc đối thoại nào có dính líu đến Tổng thống Trump. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA có bài tường trình do Tấn Chương trình bày sau đây.
Bộ trưởng Tư pháp Sessions trong cuộc điều trần trước ủy ban của Thượng viện để làm sáng tỏ những bí ẩn bao trùm các cuộc gặp gỡ của ông với đại sứ Nga trong thời gian ông giữ vai trò là nhân vật cao cấp nhất ủng hộ ông Donald Trump tranh cử Tổng thống. Ông Sessions phản bác rằng ông không thừa nhận điều đó trong phiên điều trần chuẩn thuận cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp của ông.
Tôi không gặp gỡ và cũng không nói chuyện với bất cứ người Nga nào hay bất cứ giới chức nước ngoài nào liên quan đến bất cứ hình thức can thiệp nào vào bất cứ cuộc vận động tranh cử nào hay cuộc bầu cử nào của Hoa Kỳ. Ngoài ra, tôi không thừa nhận có bất cứ cuộc nói chuyện nào như vậy của bất cứ ai liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Cựu thượng nghị sĩ Sessions cực lực phản bác bất cứ gợi ý nào cho rằng ông câu kết với Nga.
Đó là một sự bịa đặt đáng khinh và đáng kinh tởm.
Bộ trưởng Sessions nói ông không muốn can dự vào cuộc điều tra về vụ Nga là tuân thủ các quy định chứ không phải đã làm điều gì sai. Ông Sessions điều trần trước Quốc hội chỉ vài ngày sau khi cựu giám đốc FBI James Comey ám chỉ khó hiểu về những yếu tố phụ khiến cho việc ông Sessions tham gia vào cuộc điều tra Nga sẽ có vấn đề. Thượng nghị sĩ Ron Wyden của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện hỏi.
What are they?
Những yếu tố đó là gì?
Ông Sesson trả lời.
There are none. I can tell you that for absolute certain.
Chẳng có yếu tố nào hết. Tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy với quý vị.
Ông Sesson nói rằng ông đồng tình với quyết định của Tổng thống Trump sa thải ông Comey để khởi sự một thay đổi mới cần thiết cho FBI. Khi bị hỏi dồn liệu cuộc điều tra Nga có phải là nguyên nhân khiến ông Comey bị cách chức, Bộ trưởng Sesson nói ông muốn chính Tổng thống Trump trả lời về chuyện đó. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein của Ủy ban Tình báo hỏi.
So you'd had no verbal conversation.
Như vậy là ông không trao đổi bằng lời nói với Tổng thống về việc sa thải ông Comey chứ?
Bộ trưởng Sesson trả lời.
Tôi không thể thảo luận, xác nhận hay phủ nhận với bà về tính chất của các cuộc nói chuyện riêng của tôi với Tổng thống.
Các nghị sĩ Dân Chủ phản ứng bất bình, Thượng nghị sĩ Martin Heinrich nói.
You're impeding this investigation.
Ông đang cản trở cuộc điều tra này.
Ông Sessions nói rằng Tổng thống có quyền giữ bí mật các cuộc nói chuyện của ông, nhưng ông thừa nhận là Tổng thống Trump chưa dùng đến quyền đó. Một số nghị sĩ Cộng hòa binh vực cho ông Sessions. Một nghị sĩ ví cáo buộc câu kết với Nga nghe như là một tiểu thuyết trinh thám ở một xứ xa xôi nào đó. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton trong Ủy ban Tình báo nói.
Have you ever in any of these fantastical situations heard of a plotline?
Quý vị có bao giờ trong những tình huống quái dị này nghe về một âm mưu thật là buồn cười là một thượng nghị sĩ Mỹ đương chức và một đại sứ của một chính phủ nước ngoài câu kết với nhau, kéo cả hàng trăm người khác tham gia làm một chuyện dại dột nhất trong lịch sử gián điệp?
Các nghị sĩ Dân Chủ không thấy thú vị gì trong cách ví von đó. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Chris Murphy nói.
I'm not sure that if there was collusion between the Trump campaign.
Tôi không chắc là có sự câu kết giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump với chính phủ Nga hay không. Nhưng Thượng nghị sĩ Jeff Sessions của bang Alabama và đại sứ Nga là vấn đề chính hôm nay. Cuộc điều trần này hình như nảy sinh nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.
Truyền thông báo chí loan tin rằng Tổng thống Trump đã nổi giận về việc ông Sessions không tham gia cuộc điều tra Nga. Bộ trưởng Sessions không xác nhận mà cũng không phủ nhận thông tin đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Dân làng Đồng Tâm rất phẫn nộ. Người dân Đồng Tâm nói lãnh đạo lật lọng trong khi vị thủ lĩnh tinh thần đang bực bội sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định khởi tố hình sự trong vụ bắt giữ cảnh sát cơ động. Người thân của ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, hôm 14 tháng 6 cho biết rằng ông đang bực bội sau cuộc điện thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong đó nhà lãnh đạo này được cho là đã nói rằng không có con dấu của chính quyền trên tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự mà ông Chung đã ký vào hồi tháng 4. Người nhà của ông Kình cũng cho biết thêm rằng cụ ông 82 tuổi đang mệt vì chỗ gãy chân lần trước trong vụ thu hồi đất đang đau. Trong khi đó, một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại bị chính quyền gây khó dễ, cho biết rằng các dân làng đang rất bức xúc. Người này nói.
Dân đường là một chủ tịch thành phố có chức có quyền mà nói giữa hàng bao nhiêu công chúng, 1.000 dân vạn dân nói chung là khắp cả thế giới. Mà bây giờ ông Trung lại lật lọng lại như thế thì người ta rất là phẫn nộ. Người ta cũng nghĩ là người ta chả có tội gì mà truy cứu được người ta. Xảy ra cái sự việc như thế là do trên về hành động trả pháp luật trước thì dân người ta phải giữ người để trên tay giải quyết thôi.
Người này nói rằng người dân đang bình yên thì ông Trung lại hâm nóng tình hình. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trung để phỏng vấn. Báo chí trong nước hôm 13 tháng 6 đưa tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để điều tra về tội bắt, giữ hoặc giam người trái phép theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 143 Bộ Luật Hình sự. Quyết định này được đưa ra gần 2 tháng sau khi đích thân ông Trung tới hiện trường tìm cách giải cứu những người được cho là lực lượng cảnh sát cơ động và đã ký vào bản cam kết để ngày 22 tháng 4 với sự chứng kiến của luật sư và các đại biểu Quốc hội, trong đó ông Trung cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn nói rằng tờ giấy đó không dựa trên một cơ sở pháp lý nào và rằng việc khởi tố này đúng thẩm quyền, còn chuyện có tội hay không thì phụ thuộc vào kết quả điều tra. Luật sư Võ An Đôn cũng đồng tình với ý kiến của ông Sơn về chuyện giấy cam kết không có giá trị pháp lý và việc khởi tố hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ông Đôn đồng tình với ý kiến cho rằng người dân đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Này, chính việc không khởi tố thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ là người dân không sợ và sẵn sàng có những vụ đồng tâm khác, cho nên nhà nước khởi tố, nhưng mà khởi tố mà có bắt giam ai hay không là một vấn đề khác. Ví dụ như vừa rồi ở Hà Tĩnh cũng có vụ khởi tố nhưng mà không có khởi tố bị can, khởi tố trên giấy thôi. Các cái vụ này cũng là khởi tố trên giấy. Nếu mà chính quyền mà khởi tố bắt giam toàn bộ những người dân đồng tâm thì tình hình rất là căng thẳng anh.
Báo chí trong nước hôm 14 tháng 6 dẫn lời đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một trong những người chứng kiến ông Trung ký vào bản cam kết, nói rằng đó là giải pháp tình huống và là cách để tháo ngòi nổ làm sự việc dịu đi. Về điều người dân Đồng Tâm nên làm lúc này, luật sư Hà Huy Sơn nói:
người dân Đồng Tâm cũng nên bình tĩnh để mà thu thập lại cái chứng cứ mà tại sao là dẫn đến việc họ có những cái hành vi hay cái hành động bắt giữ cảnh sát như vậy trong hoàn cảnh tự vệ hay là trong một cái tình huống khẩn cấp thì họ phải chứng minh.
Đại biểu Quốc hội Lê Bình Nhưỡng, một người cũng có mặt và ký vào bản cam kết hồi tháng 4, trả lời truyền thông trong nước rằng việc xem xét trên bình diện pháp luật vụ việc Đồng Tâm là cần thiết và phải được xem xét một cách công bằng theo hiến pháp pháp luật để đảm bảo quyền và trách nhiệm của tất cả các tổ chức và cá nhân. Còn báo Điện tử Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Đức Trung nói hôm 14 tháng 6 rằng Hà Nội sẽ hoàn chỉnh kết luận thanh tra quản lý và sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 7 tới. Không rõ là trong cuộc gặp báo chí trong nước, ông Trung có phản hồi về những bức xúc của người dân hiện nay hay không.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, Hoa Kỳ hiện không thắng ở Afghanistan. Ông Mattis đã trả lời chất vấn của các nhà lập pháp trong phiên điều trần về ngân sách của Bộ Quốc phòng hôm 13 tháng 6. Sau gần 5 tháng cầm quyền, chính quyền của ông Trump vẫn đang tiếp tục xây dựng một kế hoạch mới nhằm ổn định Afghanistan. Hôm 13 tháng 6, trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Jim Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng, nói:
I believe by mid-July we'll be able to brief you in detail, sir.
Tôi tin rằng đến giữa tháng 7 chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết với quý ngài. Chúng tôi hiện đang lập kế hoạch và có những hành động đang được thực hiện để đảm bảo rằng chúng ta không trả giá cho sự chậm trễ.
Bộ trưởng Mattis nói một phần của kế hoạch là Mỹ đang thu hút sức mạnh từ các đồng minh. Việc này cần có thời gian. Có khoảng 13.000 binh sĩ NATO ở Afghanistan, điều thêm quân tới đang được xem xét. Ông nói rằng đội ngũ phòng thủ cần phải thay đổi chiến lược hiện tại. Các quan chức đều đồng ý rằng chiến lược này làm cho đất nước bị chiến tranh tàn phá, rơi vào thế bế tắc với Taliban ở Afghanistan. Bộ trưởng Jim Mattis nói:
We're not winning in Afghanistan right now.
Chúng tôi hiện không chiến thắng tại Afghanistan ngay lúc này và chúng tôi sẽ khắc phục điều này càng sớm càng tốt.
Ông Mattis định nghĩa chiến thắng ở Afghanistan là khi chính phủ Afghanistan đủ mạnh để giảm mức độ bạo lực của đối phương xuống ngưỡng có thể kiểm soát được để các lực lượng an ninh địa phương xử lý. Ông nói điều đó sẽ cần một lực lượng binh lính Mỹ và đồng minh ở lại. Những quân nhân này sẽ huấn luyện người Afghanistan trong khi vẫn duy trì các năng lực an ninh cao cấp.
Các phần tử nhà nước Hồi giáo đã chiếm được nhiều phần trong khu vực Tora Bora của Afghanistan vào tối 13 tháng 6, sau nhiều ngày giao tranh với quân Taliban ở Afghanistan và các lực lượng ủng hộ chính phủ. Khu vực miền núi xa xôi này có nhiều hang động giáp biên giới với Pakistan. Giao tranh ác liệt bắt đầu nổ ra trong khu vực cách đây gần một tuần khi các phần tử IS tấn công các vị trí của Taliban. Ban đầu, Taliban đã cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công và buộc IS lui quân. Các lực lượng dân quân địa phương ủng hộ chính phủ Afghanistan vốn thường chống Taliban cũng đã chiến đấu chống IS. Không rõ họ có chiến đấu cùng Taliban hay chiến đấu riêng rẽ, cũng không rõ liệu hai bên có thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời trên thực tế trong khi họ chiến đấu chống kẻ thù chung hay không. Tuy nhiên, các phần tử IS không chỉ thành công trong việc đánh bại cả hai phe nêu trên để chiếm Tora Bora, mà chúng còn bắt đầu một cuộc tấn công vào Pachiragam, một trong 22 huyện của tỉnh Nagaha. Một phóng viên của ban tiếng Pashto của đài VOA có mặt trong khu vực cho biết cuộc tấn công thật dữ dội và huyện này có thể sắp sụp đổ. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng Nagaha cho biết tình hình ở Pachiragam rất căng thẳng nhưng từ chối chia sẻ thêm chi tiết. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Afghanistan, tướng Dawlat Waziri, không xác nhận việc Tora Bora bị chiếm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một sinh viên đại học người Mỹ từng bị giam cầm ở Bắc Hàn trong 17 tháng đã trở về nhà. Sau khi máy bay chở anh từ Bắc Triều Tiên hạ cánh tại Cincinnati, Ohio vào tối 13 tháng 6, Otto Warmbier, 22 tuổi, đã được đưa ngay đến bệnh viện. Cha mẹ của Warmbier cho biết con trai họ đã bị hôn mê trong hơn một năm và mô tả việc anh được phóng thích là một cuộc cấp cứu. Bắc Triều Tiên đã kết án Warmbier, một sinh viên của Đại học Virginia, 15 năm tù vì cố ý lấy trộm một tấm áp phích tuyên truyền. Ông bà Fred và Cindy Warmbier nói họ được nghe là con trai của họ đã bị cho uống một viên thuốc ngủ ngay sau phiên tòa hồi tháng 3 năm ngoái. Anh ấy không tỉnh lại nữa. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về sức khỏe của Warmbier. Họ nêu ra các quy định của Bộ, nhưng cho biết lần cuối cùng Hoa Kỳ tiếp cận với Warmbier thông qua Đại sứ quán Thụy Điển là vào tháng 3 năm ngoái.
Chính phủ Úc vừa đồng ý trả hơn 50 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của gần 2.000 người xin tị nạn. Những người này nói họ bị trấn áp tinh thần và thể xác trong lúc bị giam giữ tại một trung tâm ở Thái Bình Dương. Vụ kiện được đứng đơn bởi 1.905 người đàn ông đã bị giam giữ tại trung tâm đảo Magnus ở Papua New Guinea trong khoảng thời gian từ năm 2012 và 2014. Nhóm khởi kiện này đòi Úc và hai nhà thầu tư nhân quản lý trung tâm giam giữ này phải bồi thường cho điều kiện khắc nghiệt tại đây cũng như việc phạt tù sai trái. Sau khi Tòa án Tối cao Papua New Guinea đưa ra phán quyết rằng việc giam giữ những người xin tị nạn này là vi hiến. Chính phủ Úc và các nhà thầu cũng đã đồng ý trả thêm 26 triệu đô la chi phí pháp lý, nhưng không thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Bộ trưởng nhập cư Peter Dutton đưa ra một tuyên bố nói việc giải quyết là một kết quả khôn ngoan đối với người nộp thuế ở Úc. Luật sư của các nguyên đơn cho biết số tiền trên sẽ được phân bổ dựa theo khoảng thời gian bị giam giữ và mức độ thương tích của họ. Với chính sách nhập cư nghiêm ngặt, Úc thường chặn không cho những người xin tị nạn đến từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á tiếp cận bờ biển nước này, và họ đưa đến đảo Magnus cùng một trung tâm giam giữ khác ở đảo quốc Nauru trên Thái Bình Dương. Chính sách này đã bị Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì giam giữ người tị nạn vô thời hạn. Những người này được cho biết đã phải chịu đựng việc bị lạm dụng và các vấn đề về tinh thần. Australia và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận hồi cuối năm ngoái. Theo đó, hầu hết những người bị giam giữ sẽ được tái định cư tại Hoa Kỳ.
Ba đại công ty thương mại điện tử của Trung Quốc, Alibaba, Tencent và Baidu, chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến thương mại của nước này vì họ đang nắm trong tay khối dữ liệu liên quan đến hành vi xã hội như thói quen, sở thích tiêu dùng của hàng triệu người. Sức mạnh khổng lồ này xuất phát từ kế hoạch của chính phủ phát triển ngành công nghệ dữ liệu lớn đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Nhiều công ty khác, trong đó có các công ty điện thoại và chuỗi cửa hàng bán lẻ, cũng cố gắng đào vào mỏ vàng mới phát hiện này từ những khách hàng cần thông tin về sở thích mua sắm của khách hàng tiềm năng để thiết kế các sản phẩm và điều chỉnh chiến lược phù hợp dựa vào phân tích của luồng dữ liệu. Ông Chuang Yongwang, giáo sư về tiếp thị tại Trường Thương mại Quốc tế Châu Âu của Trung Quốc nói,
it's an improvement to do better job, but unfortunately, your lifeline is.
Dữ liệu lớn đó là một cải tiến để làm việc tốt hơn, nhưng tiếc là số phận của người tiêu dùng cũng ngày càng phụ thuộc hơn vào ba đại công ty này.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy gần 90% trong số 731 triệu người sử dụng mạng của Trung Quốc có ít nhất một lần mua hàng trực tuyến, thường là dùng trang mạng tìm kiếm Baidu, các trang thương mại điện tử và các giao dịch của bên thứ ba qua ứng dụng điện thoại di động. Ông Chuang nói tiếp,
người mua sắm và sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba, Những thông tin đó cũng được Tencent và Alibaba thu thập. Đó là điều cực kỳ to lớn vì bây giờ họ biết cả thông tin trực tuyến lẫn thông tin ngoại tuyến của người tiêu dùng.
Các đại công ty này sở hữu một loạt doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này giúp họ dễ dàng thu thập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến khi khách hàng sử dụng ứng dụng điện thoại để thanh toán tại cửa hàng. Alibaba sở hữu Alipay, trong khi Tencent điều hành dịch vụ nổi tiếng WeChat, cung cấp các tùy chọn thanh toán di động. Baidu là công cụ tìm kiếm Internet lớn nhất của Trung Quốc, có tầm ảnh hưởng giống như Google ở các quốc gia khác. Sajeda Ahmed, học giả tại Khoa học Công nghệ và Kinh tế của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator cho biết.
Họ đa dạng hóa các dịch vụ mà họ cung cấp. Alibaba là một trang thương mại điện tử lớn. Loại dữ liệu mà họ có xuất phát từ bất cứ thứ gì, từ những món hàng bạn mua trực tuyến cho đến các khoản thanh toán hóa đơn, đặt chỗ đi du lịch chẳng hạn, qua ứng dụng Alipay.
Bà Sajeda Ahmed giải thích thêm rằng,
mọi người thường sử dụng cùng một nền tảng để mua sắm, vì thế dễ có cảm giác về một sức mạnh cực lớn trong trường hợp này, bởi vì bạn có thể làm tất cả mọi chuyện trên một nền tảng.
Các đại công ty có một sức mạnh dự đoán rất lớn nhờ kho lưu trữ khổng lồ các dữ liệu lịch sử và dữ liệu thời gian thực mà họ đang thu thập từ người dùng và các dịch vụ khác nhau. Bà Sajeda Ahmed nói họ có khả năng dự đoán nhu cầu sắp tới của người tiêu dùng ngay cả trước khi họ nhận thức được điều đó. Việc mở rộng dữ liệu lớn gây ra những lo ngại nghiêm trọng về sự riêng tư của hàng triệu người vốn thường tiết lộ cả thông tin giao dịch lẫn các khía cạnh về hành vi xã hội trên mạng xã hội. Thị trường đen ở Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên. Những kẻ buôn bán dữ liệu cung cấp nhiều loại dữ liệu về một người, một doanh nghiệp hay một nhóm bị nhắm tới bằng cách bẻ khóa các cơ sở dữ liệu chính thức và các trang web cá nhân. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc khẳng định chính quyền có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ. Ông Zhang Bin, một quan chức cao cấp của trung tâm dữ liệu lớn do chính quyền Trung Quốc thành lập ở thành phố Quý Dương cho biết, một bức tường lửa rất mạnh đã được xây dựng trước khi trung tâm dữ liệu lớn được thành lập. Quan chức này nói thêm rằng, chúng tôi cũng có chính sách chặt chẽ để kiểm soát việc rò rỉ dữ liệu từ chính phủ. Vì vậy, đây là hai cách để bảo vệ thông tin không bị rò rỉ cho các công ty tư nhân để sử dụng bất hợp pháp. Chính phủ Trung Quốc cũng thiết lập một trung tâm trao đổi dữ liệu lớn ở Quý Dương để khuyến khích các công ty tư nhân và nhà nước hoạt động kinh doanh dữ liệu một cách minh bạch và giúp ngành này định giá các thông tin. Trung tâm đã nhận được một số lời khen ngợi từ các công ty nước ngoài đến thăm, nhưng một số câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ. Ông Gagan Sabawa, giám đốc của Hiệp hội các công ty phần mềm và dịch vụ quốc gia ở Ấn Độ đặt câu hỏi sau chuyến thăm trung tâm gần đây rằng có một nơi hợp pháp để trao đổi dữ liệu là một ý tưởng, nhưng làm thế nào để việc trao đổi đảm bảo rằng người kiểm soát dữ liệu có thẩm quyền để bán dữ liệu và điều đó không phải vi phạm quyền riêng tư?
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên VOA ghi nhận tại Việt Nam.
Kể từ đầu tháng 6 năm 2017, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh được quyền yêu cầu người tham gia giao thông dừng lại để kiểm tra giấy tờ hành chính mà không cần biết người ấy có vi phạm gì hay không. Thông tin về chuyện chặn xe để xét giấy tờ này chỉ được đăng tải trên báo chí mà không cho biết được ban hành do cấp thẩm quyền nào và đến bao giờ thì kết thúc lệnh. Ông Đỗ Vinh, cựu Cảnh sát Giao thông nói rằng cần coi lại tính hợp lý của lệnh này.
Đã quy định là coi như là các lực lượng cảnh sát ra ngoài đường được quyền kiểm tra các xe lưu thông trên đường lúc 9 giờ 30 phút tức là 21 giờ 30 về đêm ấy, thì tôi thấy là tình trạng này nó rất là bất cập. Tại vì hiện tại giờ đối với những người dân vi phạm thì lúc nào bắt cũng được, đâu cần phải về đêm như vậy. Mà kiểm tra thì kiểm tra cái đó là kiểm tra cái gì? Chúng tôi thiết nghĩ là đây là đặt ra quy định rất là bất hợp lý. Tại vì hợp lý ở đây là để cho người ta tạo điều kiện cho người dân lưu thông ở ngoài xã hội. Rồi 9 giờ rưỡi vẫn còn vui chơi, giải trí, vẫn còn đi công việc, làm ăn cũng như công việc của gia đình. Thì giờ đó là giờ rất là an ninh, chứ có gì đâu mà 9 giờ rưỡi sống ở Sài Gòn, trung tâm nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, tôi thiết nghĩ rằng đối với những cái chuyện mà muốn kiểm tra, thí dụ như là có chở hàng quá cồng kềnh hay là tình nghi đối tượng thì giờ nào kiểm tra chứ đâu phải đợi 9 giờ rưỡi mới được kiểm tra.
Ông Đỗ Vinh cũng nói rằng phía công an có giải thích chuyện chặn xét xe còn để chống nạn đua xe dịp học trò nghỉ hè.
Đua xe hay là những người không cần phải nhậu nhẹt nhưng mà tụ tập đua xe trái phép để gây những nguy hại cho những người tham gia giao thông trên đường phố, tôi cứ nghĩ rằng đây là một vấn đề tệ nạn không phải trước mắt mà lâu dài. Tôi thấy rằng những cái giờ mà để nó chạy cũng không phải là 9 giờ rưỡi. Tôi thấy chạy là thường thường những giờ này là khoảng 11 giờ đêm, 12 giờ đêm, ầm ầm từ đó trở đi. Chứ không phải 9 giờ rưỡi, 10 giờ mà nó ra nó đua ngoài đường phố. Nó muốn đua cũng không được, nó gây rối cũng không được. Tại vì giờ đó người ta vẫn còn đi đông mà. Lượng xe vẫn còn tham gia giao thông ngoài đường phố rất đông.
Đêm ở Sài Gòn dường như chỉ vắng lặng xe cộ từ giác nửa đêm về sáng. Các phương tiện xe từ công cộng đến cá nhân chỉ thưa thớt dần khi những hàng quán bắt đầu tắt đèn, đóng cửa, nghỉ bán. Công cuộc mưu sinh về đêm ở Sài Gòn đã tạo nên dòng xe ngược xuôi trên đường phố. Ông Phúc, một người chạy xe ôm đêm, nói rằng ông không ngại xét giấy tờ, chỉ lo mỗi tờ bảo hiểm xe mà ông chưa mua nổi.
Nếu mà kiểm giấy tờ xe, phải không? Đúng. Thấy không? Còn bảo hiểm xin đừng có hỏi. Thấy không? Tiền đâu mua bảo hiểm, cơm nghèo quá mà. Đúng không?
Chuyện kiểm tra hành chánh sẽ dễ dàng chấp nhận nếu được thực hiện từ giác nửa đêm về sáng, như lời của cựu cảnh sát giao thông Đỗ Vinh.
Cái vấn đề này chúng ta cần nên xem xét lại và kiến nghị lại coi như thế nào để tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt làm sao đừng có bị vướng bận một cái gì đó, mà nhất là đồ cảnh sát vô là hô kiểm tra, mà kiểm tra người ta đi bình thường cũng kiểm tra, thích thì kiểm tra. Tôi thấy đây là nó không hợp lý lắm.
Sài Gòn còn là một thành phố sống về đêm. Chuyện cảnh sát giao thông được quyền chặn xe, kiểm tra hành chánh giấy tờ tùy thân của người đi đường từ sau 21 giờ hàng đêm đang tạo nỗi bất an cho cả khách vãng lai, khách du lịch lẫn những người Sài Gòn yêu thích thông dong rong ruổi đường phố khi về đêm.
Xóm Lạc Bình Châu nằm khuất sau một rừng dương, nối với đường cái huyện bằng một con đường đất nhỏ. Đây là nơi sinh ra và lớn lên của nhiều thế hệ thợ lặng hải sâm của đất Quảng Ngãi. Nghề lặng hải sâm có một ma lực khó tả. Dù biết nó nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người ta vẫn không bỏ nghề. Những cơn tai biến áp suất dẫn đến tàn tật vĩnh viễn và những cái chết đã khá dài trong kỷ yếu nghề lặng Bình Châu. Anh Trương Phong, con trai của thợ lặng hải sâm Trương Danh, người bị bắn chết ở vùng biển Papua New Guinea, chia sẻ với VOA.
Bo bị mất vào năm 2016. Ngay từ chủ ghe họ cũng bố về do từ vô buổi chiều. Năm nay em cũng học lớp 11 nên cũng chưa có lao động được gì để kiếm thêm tiền. Bo thì cũng mất do nguyên nhân là do chưa tìm thấy xác nên cũng chưa làm giấy được chưa được cũng chưa làm giấy được. Chưa làm được giấy khai tử.
Ông Bùi Tường, thợ lặng hải sâm bị tai nạn nghề nghiệp và tàn tật vĩnh viễn, chia sẻ với VOA.
Cái đó là nó cũng do có cái nguyên nhân là bây giờ mình làm ở cái vùng biển Việt Nam mình, nói chung là nó rất ít rồi. Nói chung cái lại đó là nó khan hiếm ở cái chỗ gọi là giờ làm ấy là mót qua cái giờ tàu ấy, nói chung là nhiều quá. Hồi đó là tàu nó ít người làm thì anh làm nó được lâu. Bây giờ tàu nó quá đông. Cho nên là ở nước cái xu vực Việt Nam mình là có nhiều khi bây giờ nó không đủ cái chi phí tàu lớn đi đông người. Nhưng mà làm thì ví như người ta đi tới cái nước ngoài là ta chỉ đi tới là ta biết được chắc chắn là có nhiều. Làm là chắc chắn chỉ được nhiều.
Người không may mắn nằm xuống, bỏ mình nơi trùng dương hoặc trở về đất liền bằng thân xác lạnh giá. Người may hơn một chút thì bị bắt, bị nhốt tù và gia đình phải chạy vay chạy mướn để chuộc về. Nhưng tiếng gọi hải sâm vẫn chưa ngưng lặng. Ngư dân Bùi Tiến Sĩ, người vừa được thả về từ Papua New Guinea, chia sẻ với VOA.
Thì cái đây thì hầu kia thì cũng có, nhà nước thì cũng có quan tâm rồi cũng giúp đỡ. Nhưng mà nói vậy chứ còn vì tiền bạc của người dân bỏ ra thôi cứ được về thôi. Chứ còn nhà nước Việt Nam mà lãnh không về thì không có.
Bà Nguyễn Thị Bích, người vừa chuộc chồng về nhà với giá 175 triệu đồng từ Papua New Guinea, chia sẻ với VOA.
Cứ để mà chuộc anh về thì nói chung là anh về tới nhà thì em cũng mừng chứ còn không biết nói sao ấy. Bây giờ tiền bạc thì gia đình em vẫn còn thiếu nợ nhà nước.
ngư dân cũng là thợ lặn hải sâm Bùi Tấn Quang chia sẻ với VOA.
Trong là đi làm đây thì không nói với anh là không có bảo hiểm gì hết đấy, là tự dân mình là tự đi làm thôi chứ còn không có bảo hiểm bảo đồ gì hết, mà làm được nhiều thì ăn nhiều mà làm ít thì ăn ít thôi chứ còn không có liên quan gì tới ai.
Không có hợp đồng lao động, không có hợp đồng bảo hiểm, không có bất cứ quyền lợi gì ngoài việc được chia lại với chủ tàu với một tỷ lệ rất thấp, tương đương khoảng 3% toàn sản lượng. Và khi có sự cố thì chủ tàu không có bất kỳ trách nhiệm nào với các thợ lặn. Từ tai nạn nghề nghiệp cho đến bị bắt hay bị bắn chết, chủ tàu cắt đứt mọi quan hệ với gia đình thợ lặn từ lúc xảy ra sự cố. Ngư dân cũng là thợ lặn hải sâm Bùi Tấn Quang chia sẻ với VOA.
Tôi bị bắt là nói chung là tại đất nước Papua New Guinea. Nó nhốt tù tôi là 1 năm. Và trong vòng 1 năm tôi ở tù đó thì nói chung là liên lạc gia đình không được, không có liên lạc gia đình được. Mà lâu có xa là nhưng mà cũng cho chúng tôi gọi điện thoại gì nhà một cuộc hai cuộc gì đó. Còn sau cái ngày tôi trở về là tôi ở tù, tôi hết tù ấy, trở về là tới gần 1 năm rồi đó. Và sau đó là nó thả tù, thả ra tù là chúng tôi phải bỏ tiền máy bay đi về. Người nhà chạy chọc gì đó rồi kiếm tiền bỏ tiền máy bay. Bọn tôi về tới Việt Nam là tới ngày là mùng 5 tháng 12.
Ngư dân Bùi Tiến Sĩ, người vừa được thả về từ Papua New Guinea chia sẻ với VOA.
Bây giờ thì còn một số người bị bắt ở New Zealand với các nước lân cận thì bây giờ cũng đang khổ cực với nó. Thì bây giờ cũng trong cho nhà nước Việt Nam với các ngành có cấp rồi cũng tạo điều kiện rồi giúp đỡ cho ngư dân ở về làm ăn. Chứ còn bây giờ bác với nó thì nộp tiền phạt thì cũng nộp rồi mà bây giờ cũng tới ngày về cũng chưa về được, cũng còn ở bên đó.
Ngư trường Việt Nam ngày càng hiếm hải sản, xăng dầu tăng giá liên tục, giá điện cũng quá cao so với các nước khu vực. Điều này dẫn đến tình trạng giá nước đá cũng tăng và chi phí đánh bắt xa bờ đội lên rất cao. Lặn hải sâm không tốn chi phí mua nước đá bởi chỉ cần ướp bằng muối và thời gian ướp có thể kéo dài trên 3 tháng. Chấp nhận mọi rủi ro để ra vùng biển nước ngoài bắt trộm hải sâm giống như một giải pháp tình thế để chống thua lỗ của người thợ lặn. Vì chi phí thì thấp, thời gian đánh bắt kéo dài và lợi nhuận thì cao. Hải sâm, một canh bạc ly kỳ và mạo hiểm.
Tha phương cầu thực là nhan đề bài viết của nhà báo Quy Phương mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Người ta định nghĩa tha phương cầu thực là đi nơi khác ngoài quê hương để kiếm ăn mưu sinh. Sau tháng 4 năm 1975, chính quyền mới ở Việt Nam thường cho những người bỏ nước ra đi đến một quốc gia khác sinh sống là để kiếm bơ thừa sữa cặn vì miếng cơm manh áo là những người tha phương cầu thực. Không ai hãnh diện phải bỏ quê hương, làng mạc, mồ mả, tổ tiên để di cư sang xứ khác vì cơm áo. Một đất nước vì chính kiến khiến người ta phải bỏ nước ra đi. Một đất nước không giữ chân được người dân làm ăn sinh sống trên quê hương mình mà phải bỏ xứ kiếm ăn là một đất nước có những nhà lãnh đạo tồi. Thử nhìn lại đất nước chúng ta ngày hôm nay, một xứ nông nghiệp mà lâm vào tình cảnh đến mùa lúa không có người canh tác. Hầu hết nông dân đều đã bỏ xứ ra đi tìm nơi khác, nghề khác để làm ăn. Chính quyền trước cảnh đất ruộng bỏ hoang đã hứa sẽ cung cấp giống lúa tốt, chịu mặn, nhưng con số nông dân chịu một nắng hai sương cấy cày không còn lại bao nhiêu. Ông Đặng Thanh Quang, Phó Chủ tịch huyện Trần Đề, Sóc Trăng kêu gọi cha mẹ, vợ con, những người bỏ xứ hãy vận động họ quay về làm đất cho kịp vụ lúa mới.
Hồi tháng 9 năm 2016, Ngân hàng Thế giới WB công bố bản báo cáo phát triển Việt Nam 2016 cho thấy công suất nông dân bỏ ruộng đồng từ nông thôn ra thành thị giờ đã trở nên trầm trọng. Không chỉ nông dân ở miền Bắc, miền Trung là những nơi khí hậu không thuận lợi cho nông nghiệp, mà còn cả nông dân từ đồng bằng sông Cửu Long, nơi từ xưa được gọi là vựa lúa Đông Nam Á. Tính ra trong vòng 30 năm, hơn 1,5 triệu người đã bỏ xứ sở của mình, một nơi có tiếng là mảnh đất màu mỡ, trù phú nhất Việt Nam để đi tha phương cầu thực. Trong 10 tháng đầu năm 2016, tại Cà Mau có 26.000 người bỏ xứ đi nơi khác làm thuê. Kiên Giang con số này là 20.000 người, Sóc Trăng là 10.000 người. Đó là chuyện những nông dân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, còn ngư dân vùng biển của quê hương lại lâm vào cảnh tệ hại hơn. Họ không còn đánh bắt được trong vùng biển quê hương, một phần biển đã bị nhiễm độc. Một phần ra khơi thì bị tàu lạ, Trung Cộng xua đuổi đánh đập, bắt bớ, nên đành phải làm những ngư dân đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của các nước láng giềng.
Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 3 năm nay, đã có 134 tàu với hơn 1.000 ngư dân của Bà Rịa bị nước ngoài bắt giữ do xâm phạm vùng biển đánh bắt hải sản trái phép. Trong đó, 132 tàu với 997 ngư dân bị Indonesia bắt giữ, hai tàu khác do Malaysia bắt giữ. Malaysia tố cáo lãnh hải của họ bị các tàu cá Việt Nam xâm phạm nhiều nhất. Dựa trên số liệu các vụ bắt giữ của nhà chức trách Malaysia trên Biển Đông, Bộ trưởng đặc trách An ninh Quốc gia Shahidan Kasim ngày 8 tháng 4 cho biết trong tổng số 273 vụ bắt giữ từ năm 2010 tới tháng 2 năm nay, các tàu cá Việt Nam chiếm phần lớn. Gần đây, ngư dân Việt Nam lại lân la đến Papua New Guinea và vùng biển Úc Châu để bắt trộm hải sâm, một số đã bị bắt tù và phạt tiền, khiến đại diện Bộ Nông nghiệp Việt Nam phải sang Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea để ký cam kết hứa ngăn chặn ngư dân xứ mình đến trộm hải sâm ở đây nữa. Biển Đông bị Trung Cộng khống chế, ngư dân Việt phải tha phương vào vùng biển các nước khác kiếm ăn, lớp bị bắt, lớp bị giết, lớp bị săn đuổi, lớp bị bắn chìm. Ngư dân miền Trung vốn tay chài tay lưới, sống với nghề biển lâu năm, nay trở thành công nhân xuất khẩu bất đắc dĩ, nôm na là bỏ nghề, lưu lạc đi làm thuê xứ người. Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 20 năm trước khi chưa có phong trào ra nước ngoài làm thuê xuất khẩu lao động, thì xã này cũng như hầu hết đất ven biển miền Trung khác, làm lũ quanh năm nhưng không đủ ăn, đói nghèo cơ cực. Ngày nay nhờ đám tha phương cầu thực làm thuê tận Nam Hàn, đường làng sạch sẽ, nhà cửa cất lên, san sát, khang trang không thua gì nơi phố thị. Chúng ta cứ tưởng tượng một xã ven biển tính tới tháng 3 năm 2016 đã có tới gần 2.700 người đang đi làm thuê ở Nam Hàn, Nhật Bản, Úc, Đài Loan, làng xóm mới được đỏ da thắm thịt như hôm nay. Cũng như thế, Cương Gián, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, giàu có bậc nhất xứ Nghệ nhờ nguồn thu từ tha phương. Xã hiện có khoảng 2.000 người đi làm ăn ở các nước như Nam Hàn, Đức, Nga, Thái Lan, Lào, nhờ nguồn ngoại tệ gửi về từ nước ngoài mà đến nay, xã có hơn 1.000 nhà dân xây nhà lầu trị giá cả triệu đô la, trong đó có nhiều gia đình có xe hơi.
Hiện nay, nhà nước có chính sách đào tạo cho ngư dân trong độ tuổi từ 18 tới 35 để đưa sang Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc làm thuê. Nhưng muốn đi sang các nước này phải tốn kém một khoản chi phí khá lớn. Số ngư dân không có tiền chạy xuất khẩu đã tìm cách trốn qua tàu làm thuê như làm bánh kẹo ở các nhà máy chế biến nhựa, nông sản và một số công trình xây dựng khu vực biên giới Việt qua. Ở trong nước thì dân vào đến tận miền Nam, Vũng Tàu, Biên Hòa để làm ăn, vào biển Ninh Chữ để làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Với những ngư dân Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung, một khi biển chết, tương lai chết dần, chết mòn theo, kéo theo nhiều nhóm ngành nghề khác đành phải ly hương kiếm ăn. Từ sau Tết, mỗi ngày, hàng ngàn người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình làm thủ tục đi du lịch nước ngoài như là Lào, Thái Lan, nhưng thực tế là đi tìm kế sinh nhai. Đây là khu vực giáp với các tỉnh miền Trung, chỉ cần đi xe hơi hơn nửa ngày trời là sang đến Lào và qua sông Mekong làm thủ tục nhập cảnh là được vào đất Thái Lan. Ngày nay số người cầu thực ở Lào không ít, người sang Lào làm ăn cho biết. Đi làm ở Lào, Thái là được gần nhà hơn, thủ tục không rắc rối, không tốn kém tiền vé máy bay. Sở Lao động Thương binh Nghệ An cho biết, lượng người đi làm hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến vào những ngày cao điểm có thể lên tới 1.200-1.300 người một ngày. Một điều xót xa là ngày càng có nhiều học sinh ở các xã Lộc Sơn và Lộc Bổn thuộc huyện Phú Lộc Thừa Thiên bỏ học để theo người thân sang Lào làm thuê, mà nhà trường và chính quyền không thể ngăn chặn. Nhiều năm trở lại đây, năm nào trường cũng có 30-40 học sinh bỏ khiến cho các lớp học ngày càng trống vắng, số học sinh toàn trường giảm đáng kể. Tỉnh Kiên Giang thì số nông dân rời quê đi làm ăn ngoài tỉnh tăng khá nhiều, chủ yếu do mất mùa bởi hạn hán và nước ngập mặn thời gian qua. Tại huyện An Biên, năm 2015, cả huyện có khoảng 6.000 lao động bỏ huyện đi làm ngoài. Trong 4 tháng đầu năm nay, con số này tăng lên là 1.400 người. Dân phải rời quê kéo cả nhà đi Sài Gòn, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, thậm chí lên tận Tây Nguyên để làm thuê kiếm sống. Tha phương cầu thực trở thành phổ biến vì những gia đình có thành viên tha phương thấy mình ra khỏi được cảnh bần cùng, đói rách. Khổ một nỗi, đất nước nghèo đến nỗi người Việt Nam phải đi móc túi tha phương tận bên đất Nhật, bên Thái Lan. Việt Nam thích làm cường quốc thì lần này được gọi là cường quốc tha phương cầu thực. Quốc sách là bỏ làng làm thuê, ở mướn lần hồi kiếm ăn.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng, lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylon và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành, bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn 2-3 lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee, as a s busy, B-U-S-Y. As, A-S, A-B, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. S-A-S, busy, B-U-S-Y, S-A-S, A, B, B-E-E. Tôi đánh vẫn đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa, và vấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dừ dừ hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine, remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Milan, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Milan, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng. Thế thôi. Oh, Mike, your boss. Did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chiến dịch 6 tháng của quân đội Iraq nhằm chiếm lại thành phố Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo đang đi đến hồi kết thúc. Nhóm khủng bố này đã chiếm Mosul và nhắm chiếm luôn Baghdad, nhưng kể từ đó lực lượng vũ trang Iraq đã chiếm lại được hầu hết Mosul. Đến nay, các phần tử ISIS chỉ còn bám víu vào một số ổ kháng cự nhỏ tại vùng cực Tây thành phố. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hay bị đánh đuổi khỏi thành phố. Tuy nhiên, vào lúc chuẩn bị kháng cự tại những vị trí cuối cùng này, các phần tử khủng bố ngày càng tàn bạo hơn trong việc đối xử với thường dân tại Mosul. Theo Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong 3 tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã giết hơn 200 người. Cả gia đình bao gồm trẻ em đã bị các phần tử khủng bố giết hại. Ông Ziad Ra'ad Al Hussein, Cao quỹ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, bắn vào trẻ em khi chúng cố chạy đến nơi an toàn cùng với gia đình, thực sự không còn lời lẽ nào lên án mạnh mẽ hơn nữa. Rõ ràng, những việc này cấu thành tội phạm chiến tranh. Nhà nước Hồi giáo đã dùng con người làm lá chắn sống trong quá khứ và giết những người tìm cách rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, hiện nay những vụ hạ sát và ngược đãi đang leo thang. Nhà nước Hồi giáo phong tỏa toàn bộ các gia đình dưới tầng hầm, không thực phẩm hay nước uống. Chúng hàng cửa lại và cài mìn bẫy trên các đường phố và nhà cửa để không cho thường dân trốn thoát. Do đó, chúng tôi làm việc chặt chẽ với các lực lượng an ninh Iraq về kế hoạch nhằm đảm bảo đánh bại các chiến binh còn lại tại Mosul, trong khi cũng làm hết sức mình để bảo vệ tính mạng thường dân mà nhà nước Hồi giáo đang cố tình giết chết. Đặc sứ của Tổng thống Mỹ, ông Brett McGirt, nói. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng cần nhắc nhở những gì đang xảy ra hiện nay là bộ mặt thật của kẻ thù này. Chúng là những kẻ giết người hàng loạt, dã man. Chúng là mối đe dọa của tất cả nền văn minh, của toàn bộ nhân loại và mối đe dọa của thường dân đang bị kẹt tại Mosul, đang bị chúng giữ làm con tin. Chúng ta sẽ làm đủ mọi cách có thể để hỗ trợ cho các lực lượng an ninh Iraq giải phóng họ.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.